lời Chúa. Thứ bảy sau Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, ngày 4 tháng 6 2022.
Mẹ theo Chúa, mẹ đã xin vâng, con theo mẹ, con cũng xin vâng. Suốt một đời mẹ đã xin vâng, suốt một đời con cũng xin vâng.
Xin vâng lúc thành công hay lúc thất bại, lúc chuyện vui hay chuyện buồn, chẳng để con luôn mãi xin vâng. Xin vâng lúc thanh nhàn hay lúc nguy nan, chẳng để con luôn vững tin theo mẹ. Xin vâng, xin vâng.
Lời Chúa. Thứ bảy sau Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, ngày 4 tháng 6 2022, ngày thứ 9 trong tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, và cũng là ngày kết thúc tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, bắt đầu từ 27 tháng 5 đến hôm nay 4 tháng 6. Và thưa anh chị em, hôm nay cũng là ngày thứ bảy đầu tháng, chúng ta tha thiết xin Đức Mẹ cùng cầu nguyện với chúng ta, như mẹ đã cầu nguyện với các tông đồ, để Thánh Thần xuống trên mẹ và các tông đồ trong nhà tiệc ly, cũng xuống trên chúng ta ngày hôm nay, những tông đồ của lòng Chúa thương xót, để tràn đầy Thánh Thần và được Chúa sai đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ngày thứ 9, kết thúc tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Thần khí Chúa hãy sai con đi, cầu cho kẻ được sai đi. Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay là ngày cuối cùng của tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Con đã chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ hiện xuống và khao khát một lễ hiện xuống mới trên đời sống của con. Xin Ngài ùa vào căn nhà tâm hồn của con với quyền năng và sức mạnh của Ngài như trong ngày lễ ngũ tuần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến với quyền năng và sức mạnh của Ngài, cho chúng con hoàn thành lời mời gọi của Ngài là đi làm chứng nhân cho Chúa Kitô đến tận cùng bờ cõi trái đất. Xin mời cộng đoàn cùng hát bài Xin Ngôi Ba Thiên Chúa.
Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi.
Lời nguyện sai đi. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con can đảm ra đi loan báo và làm chứng về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Xin cho con biết nghe lời chỉ dạy của Đức Thánh Cha là phá đổ những bức tường thành khép kín giáo hội trong thời gian quá lâu trong một thành trì đặc ân, để đưa giáo hội ra đi loan báo tin mừng một cách mới mẻ, sử dụng liều thuốc thương xót thay vì dùng những khí giới hiểm nghèo. Vì lòng thương xót là luật căn bản ở trong tâm hồn mỗi người, là xà nhà nâng đỡ cuộc sống của giáo hội, là lý tưởng sống và là tiêu chuẩn xác định xem niềm tin của chúng con có đáng tín nhiệm hay không. Xin thần khí Chúa hướng dẫn, điều khiển mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con, để mọi lời chúc tụng và tôn vinh đều quy về Chúa là Cha toàn năng đến muôn thuở muôn đời. vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ bảy Phục Sinh. Bài đọc 1, bài trích sách Công vụ Tông đồ, chương 28 câu 16 đến câu 20, câu 30 đến câu 31. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Khi chúng tôi vào Roma, ông Phaolô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông. 3 ngày sau, ông mời các thân hào Do Thái đến. Khi họ đã tới đông đủ, ông nói với họ: "Thưa anh em, tôi đây mặc dầu đã không làm gì chống đối lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp vào tay người Roma. Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết. Nhưng vì người Do Thái chống đối nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên Hoàng đế Xê-gia. Tuy vậy, không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc của tôi. Đó là lý do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em. Bởi chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này." Suốt 2 năm tròn, ông Phaolô ở tại nhà ông đã thuê và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: "Những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thanh nhan. Đức Chúa ngự trong thanh điện, Ngài Đức Chúa đặt trên cõi trời, Chúa đưa mắt nhìn dò xét phàm nhân."
Những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thanh nhan.
Chúa dò xét người lành kẻ dữ, ghét những ai ưa thích bạo tàn. Quả thật Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực. Những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thanh nhan.
Những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thanh nhan.
Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: "Thầy sẽ sai thần khi sự thật đến với anh em, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn." Hallelujah. Mấy anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 21 câu 20 đến câu 25. Gioan 21 20 đến 25. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh, phần anh hãy theo thầy." Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh." Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có những điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Anh chị em có biết lý do gì mình la hô vang lên tạ ơn Chúa hôm nay không? Thưa, vì hôm nay là mình vừa kết thúc 9 ngày chuẩn bị tâm hồn mừng kính đại lễ Chúa Thánh Thần vào ngày mai, Chủ nhật lễ hiện xuống, cũng là kết thúc mùa phục sinh. Chúng ta vui mừng vì suốt 9 ngày, mỗi ngày có một đề tài, mỗi ngày có một đối tượng để mình cầu nguyện. Và thưa anh chị em, có nhiều người nói, wow, sướng lắm cha. Ở đâu mà có được tuần 9 ngày mừng kính Chúa Thánh Thần như thế này, mà mỗi ngày được liên kết với một đối tượng để mình cầu nguyện cho. Mỗi ngày được gợi ý một chủ đề để mình nhắm hướng đến, để xin Chúa Thánh Thần cho mình được cái ơn đấy. Quá tuyệt vời. Chính bản thân tôi không phải là người giảng hay là hướng dẫn, mà tôi cũng được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, dạy dỗ cùng với anh chị em. Chúng tôi tĩnh tâm cùng với anh chị em. Như Chúa Giêsu nói với Faustina, chính ta sẽ giảng tĩnh tâm và hướng dẫn trực tiếp con trong những ngày này. Thì 9 ngày vừa qua, Chúa Thánh Thần trực tiếp hướng dẫn dạy dỗ tôi và anh chị em. Nếu mình khiêm tốn, nếu mình chân thành, nếu mình mở rộng lòng ra, thì Thánh Thần từ trái tim bị đâm thâu của Đức Giêsu vết thương mở tràn đầy ơn Thánh Thần xuống trên những người tin. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng trái tim ta một khi đã mở ra thì không khép lại nữa. Lúc nào cũng chỉ muốn tuôn trào tràn ơn Thánh Thần xuống những người tin, những người mà lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Tín thác tuyệt đối vào Chúa. Như Phaolô mà chúng ta thấy trong bài đọc ngày hôm nay. Và ngày kết thúc mình nói về việc thần xin Chúa hãy sai con đi và cầu cho kẻ được sai đi. Chúa chọn ai, Chúa sai ai đi là do lòng thương xót của Chúa. Không phải vì tôi có tài, không phải vì anh có học vị, không phải vì chị có bằng cấp hay là con ông cháu cha mà được chọn và sai đi. Thế gian người ta chọn và sai đi, nhất thế nhì thân, tam tiền tứ gì đó không biết. Không thân, không thế, không tiền, không quyền thì đừng hòng được chọn và được sai đi. Nếu có chọn có sai đi thì sang Campuchia. Đi ra ngoài kinh tế mới, đi ra ngoài vùng sâu vùng xa. Còn được bài sai, được sai đi những nơi gọi là ấm, những nơi gọi là béo, những chỗ gọi là ngon thì phải có nhất thân nhì thế, ba tiền tứ quyền đi. Nhất thân nhì thế, ba tiền tứ quyền, phải có cái đó thì mới được chọn và được sai đi. Sai đi du học, sai đi nắm chức vụ này, nắm chức vụ kia thì chạy trọt. Mà đã chạy trọt để mà được sai đi thì người ta đến nơi người ta cũng phải gỡ vốn lại chứ. Thôi cha ơi, cha đừng trách họ, cha ơi, sao như vậy? Thì cha nghĩ coi, để giữ được cái chức đó họ phải mất bao nhiêu tỷ, họ phải mất bao nhiêu là trăm ngàn đô la, có khi cả triệu đô. Thì bây giờ họ phải gỡ vốn lại thôi, chưa tính lời nữa nha cha. Thế nên người nắm chức này, người nắm chức kia, khó mà liêm chính, khó mà một lòng một dạ để phục vụ. Như Chúa nói, càng làm lớn thì càng phải phục vụ. Phục vụ tính sau, bây giờ phải gỡ vốn trước cái đã, đúng không? Gỡ vốn đã. Thậm chí mà xin lỗi, có những người đi tu rồi, khi mình có chức vụ rồi, vì mình phải chạy để có chức vụ đó, mình phải gỡ vốn. Gỡ vốn xong thêm 4 lời nữa thì dân chỉ có chết thôi. gỡ một vốn thêm bốn lời nữa thì dân còn gì để mà sống, làm sao mà sống. Vì thế mà trong ngày hôm nay, ngày kết thúc, thứ nhất là chúng ta tạ ơn Chúa đã cho mình được 9 ngày sống ngụp lặn trong Thánh Thần. Và thứ hai, xin Chúa Thánh Thần hãy sai con đi, dù con bất xứng, dù con không đáng, nhưng cứ sai con đi, dù chỉ để làm người bảo vệ, người quét đường, người làm vệ sinh, người làm những công việc mà không ai muốn làm, không ai dám làm, không ai thèm làm. Xin cứ sai con đi. Xin sai con đi làm người loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa không phải là ở trên ngai, trên tòa, không phải là ở chỉ ở trong thánh đường, mà ở giữa chợ đời. Đức Giáo hoàng Francisco nói là phải mở tung cánh cửa và ra vùng ngoại biên. Tôi thà thấy một giáo hội bị thương tích đầy mình vì ra đi, hơn là thấy một giáo hội an toàn, vàng vọt, yếu ớt mà ở trong bốn bức tường đóng kín, không dám bước ra ngoài. Thà rằng ra đi mang thương tích, làm thì có sai, có lỗi, có ngã, có té, hơn là cứ ở trong bốn bức tường an toàn mà chẳng làm được cái gì. Thà là như vậy. Cho nên khi mình dấn thân đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chắc chắn có vấp váp, có ngã té, có sai sót, có sơ sẩy. Chuyện đó là bình thường, đương nhiên của thân phận con người. Đừng nhìn vào đó mà kết án, đừng thấy như thế mà sợ hãi. Không kết án khi thấy anh em mình té ngã, và mình người trong cuộc cũng chẳng hãi sợ, run rẩy và mặc cảm khi mình vấp váp và té ngã. Người lính ra chiến trường, người sĩ quan chỉ huy, chuyện thắng thua là chuyện bình thường. Có phải cứ trăm trận trăm thắng đâu. Mà nếu trăm trận trăm thắng, chưa chắc đã là người tài. Vì không rút được kinh nghiệm gì, lỡ có trận 101 nữa thì sao? Có chắc thắng nữa hay không? Còn nó trầy trụa lắm rồi, nó là mang trong mình đầy thương tích rồi, cho nên nó sẽ không kiêu ngạo nữa. Thắng cũng không kiêu, mà bại cũng không nản, cũng không có ỷ vào mình nữa, mà biết rằng là mình không thể làm gì được nếu không có ơn của Thánh Thần. Và mình không thể ra đi nếu không được sai đi. Và khi được sai đi thì Chúa cũng ban đầy đủ ơn cho mình. Chúa nói với Phao-lô, ơn ta đủ cho con. Sự khó ngày nào đủ ngày ấy. Vì thế mà Phao-lô ý thức rằng mình được sai đi làm tông đồ dân ngoại. Cho nên Phao-lô bảo rằng là hãy loan báo tin mừng khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi, khi thuận cũng như lúc nghịch, ở đâu, lúc nào cũng không bao giờ quên sứ vụ của mình là loan báo và làm chứng cho tin mừng. Cũng như ngày hôm nay tôi và anh chị em chúng ta đi vào con đường lòng Chúa thương xót, phải xác tín rằng mình được Chúa sai đi. Nếu Chúa không sai đi, không làm gì được đâu. Mà nếu Chúa đã sai đi rồi thì giá nào cũng phải làm. Giá nào cũng phải làm, khi thuận cũng như lúc nghịch, khi được thông dong cũng như lúc bị cản trở, khi được người ta ủng hộ cũng như khi gặp chống đối, khi mình lên thác cũng như lúc xuống gành. Cứ phải đi, cứ phải đi, sai đi. Nhưng mà đôi khi Chúa bảo Long, sai đi rồi bây giờ ta sai con ngồi, có ngồi không? Khó anh à. Đang đi quen mà bắt ngồi hơi khó. Chưa ngồi còn chưa chịu nữa, say nằm. Say nằm khó hay dễ? Chúng tôi đến, nhớ đi thăm người anh em của mình, 12 năm nằm trên giường bệnh, chân tay nó co rút lại. Tôi đến tôi đụng vào nó, cha đừng đụng vào con, đau lắm. Nhưng mà còn một tay với cây gậy, cứ chỉ vào máy vi tính, bật lên nghe giảng suốt và dạy người khác học vi tính trên giường nằm và chia sẻ cho anh chị em mình cũng trên giường nằm, một tay chọc vi tính lên mạng, gửi Facebook, gửi YouTube, gửi website tinthac.net cho mọi người. Anh mới qua đời sau mười mấy năm nằm co quắp trên cái giường bệnh, được sai nằm rồi được sai ngồi, đang đi hết chỗ này chỗ kia chứ bảo ngồi lòng, ngồi trong phòng, gọi là sai ngồi mà vẫn nói vẫn làm. Lúc chú sai đi, đi không biết trời trăng mây nước gì cả, chỗ nào cũng đi, đi sáng trưa chiều tối, có khi ngày đi ba nơi. Loan báo lòng thương xót chú, bác nhà thờ. Từ Việt Nam qua Trung đến miền Bắc, qua Lào, qua Campuchia, qua Thái Lan, qua Úc, qua Mỹ. Chú bảo đi thì mạnh lên, anh lại sợ rồi, không dám đi rồi. Chú bảo đi thì con coi lại coi thôi. Cô chú có cấp xe thì mới đi, có vé máy bay thì mới đi, có coi sang nhất. Không cần biết, bảo đi là đi, đi bộ cũng
đi,
đi máy bay cũng
đi,
đi bằng phi thuyền cũng
đi,
đi bằng xe bò
cũng đi,
cứ đi, cứ đi. Được sai đi thì
đi,
được bỏ sai ngồi thì
ngồi,
sai nằm thì
nằm.
Vậy thôi, có gì đâu, mình chỉ là người được sai đi thôi mà, có gì mà hãnh diện, có gì mà kể công kể lanh. Mình chỉ là người được sai đi, tức là người phục vụ, người hầu bàn, người đầy tớ. Mình phục vụ lời Chúa, đây lời Chúa đây, trân trọng mời các ngài sử dụng, mời các ngài hưởng dùng, mời các ngài thưởng thức. Đây lòng thương xót Chúa đây, con được sai đi đây, đem lòng thương xót Chúa đến cho ông, cho bà, cho anh, cho chị. Mới hồi trưa gặp ba người, ba cô đội gạo lên chùa. Câu đó, đó, một cô yếm trắng bỏ bùa cho sư, sư về chùa sư ốm tương tư vân vân. Thì thấy có ba cô đến, đúng là ba bà thì có lẽ đúng hơn, gọi ba cô cho nó trẻ. Ở đâu mà con mới ở phi trường về, và từ đâu, hai người từ bên Anh, một người từ bên Úc, từ phi trường bay về đây liền. Mà trên máy bay thì cứ khấn xin làm sao mà đến để gặp được cha. Mục đích chỉ về duy nhất là gặp cha thôi. Rồi về lễ dỗ mẹ rồi đi ngay, không có chuyện gì khác. Vì lý do là con nghe bài giảng này, tôi con ở bên Úc, bên Anh, gia đình truyền cho nhau nghe. Cả dòng tộc, bà con, anh em cứ truyền cho nhau bên Anh, hết bên Anh rồi qua bên Úc húc truyền qua anh. Những cái máy truyền cho nhau, nghe ngày, nghe đêm, nghe sáng, nghe tối. Và nhờ đó mà những gia đình của chúng con lấy người không có đạo, bây giờ họ đã theo đạo rồi. Họ đã theo đạo rồi. Không như vậy còn sốt sáng nữa, mà lại trở thành những người được sai đi để nói về lòng thương xót Chúa cho người khác. Ở cửa tiệm thì mở cửa tiệm, ở trong xưởng thì mở trong xưởng, ở ngoài farm, ở ngoài nông trại thì mở trong nông trại. Cứ thế, cứ thế. Được sai đi để loan truyền lòng Chúa thương xót. Về mừng cô kia, người to con tốt tướng, làm những công việc là nặng nhọc, không có tiếc sợ hãi gì cả. Bảo cứ về đây mà nhìn thấy ra là con run từ nãy giờ mà vẫn chưa bình tĩnh được, vẫn còn run. Run vì không biết về có gặp được hay không. Run vì gặp rồi mừng quá rồi cũng vẫn cứ run. Có người ta khi mà được Chú đụng chạm, Chú sai đi, nó có cái gì khác lắm thưa anh chị em. Khác lắm. Về không mang cái gì, mỗi người chỉ xách đúng một cái túi, không có vali này vali kia. Vì lý do chỉ về để mà nhận máy sách và tiếp tục được sai đi về Úc, về Anh, để tiếp tục làm công việc loan truyền tin mừng lòng thương xót Chú. Rồi đến buổi chiều gặp nguyên một nhóm, lại cũng từ Mỹ về, kết hợp với lại nhóm ở Việt Nam, gia đình nguyên mười mấy hai chục người đến. Một nửa là không có đạo, một nửa là kinh doanh buôn bán ở chợ vải Soái Kỳ Lâm ngày xưa ở bên quận 5, dầu mà người ngoại đạo ấy được ơn, rồi cứ truyền nhau rủ nhau đến lần chuỗi lòng thương xót rất sốt sáng, cầu nguyện rất sốt sáng. Thế thì họ còn nói người này được ơn này, người này được ơn nọ, người được ơn kia, họ kể vách vách mạnh dạn làm chứng về những ơn mà Chúa ban. Mà Thánh Gioan nó bảo rằng là có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết ra từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Bây giờ nếu viết từng điều, từng việc mà Chúa Giêsu làm để thể hiện quyền năng và lòng thương xót của Chúa, đúng thật không đủ sách mà viết ra đâu. Biết bao nhiêu nhân chứng, những người nói vì con chỉ muốn về Việt Nam này để con làm chứng cho Chúa mà thôi, vì Chúa ban cho con nhiều ơn quá, con không thể không nói được, không thể không loan báo được. Điều mà chúng tôi đã thấy, điều mà chúng tôi đã nghe, điều mà chúng tôi đã sở chạm thì tôi không thể không nói ra được. Gioan đã bảo như thế. Và mỗi một người của chúng ta ngày hôm nay cũng như thế. Không thể không loan báo được, không thể không làm chứng được. Mà khi loan báo, khi làm chứng thì suốt 2 năm tròn Phao-lô ở tại nhà ông đã thuê và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. 2 năm gọi là bị câu lưu, là tại gia đó. Vậy mà đâu chịu ở yên, thuê cái nhà 2 năm tròn ở đó chờ để đem đi xét xử mà. Mà đâu phải là thôi, tiêu rồi, giờ người ta tố cáo mình chờ xét xử chắc là mình tiêu rồi thôi, làm gì nữa giờ. Tù đầy chắc chết đến nơi rồi, làm gì nữa. Không, thuê nhà, tiếp đón tất cả những ai đến với ông và rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô một cách rất mạnh dạn. Loan truyền lòng thương xót Chúa, nói về lòng thương xót Chúa một cách rất mạnh dạn, không gặp trở ngại nào. Không gặp trở ngại nào. Mà thực sự tôi thấy suốt 10 năm nay, hơn 10 năm loan truyền lòng thương xót Chúa, ngày nào cũng loan truyền, ngày nào cũng giảng về lòng thương xót Chúa mà không gặp trở ngại nào. Gặp trở ngại là có thể chỗ này chỗ kia trở ngại, nhưng mà không gặp trở ngại khi mình loan truyền lòng Chúa thương xót. Không chỗ này chỗ kia, không cách này cách khác, không kiểu này thì kiểu khác. Không có cái trở ngại nào cản được hết. Không có một trở ngại nào, Chúa cất hết tất cả những trở ngại đó đi. Để lời Chúa, để lòng thương cho Chúa được loan truyền mỗi ngày. Những người ở nước ngoài về, những người ngoại đạo nói, vì chúng con nghe mỗi ngày, đâu cũng nghe hết, nghe về lòng Chúa thương xót hết. Như thế, thế thì mình thấy rõ ràng là Chúa không cho một cản trở nào nó làm cản bước việc loan truyền lòng thương xót của Chúa. Chưa có ai mà cấm cản trực tiếp công khai là không được loan truyền lòng thương xót Chúa. Chỉ không đi chỗ này, không đi chỗ nọ, không đi chỗ kia. Không sai đi thì sai ngồi, không sai ngồi thì sai nằm. Chúa sai mà. Giống như Phao-lô 2 năm tròn chờ được xét xử hay là bị xét xử, nhưng mà vẫn miệt mài tiếp đón mọi người đến thăm và dạy dỗ loan truyền tin mừng. Mặc dù đau chứ. Đau chứ. Thưa anh em, thưa đồng bào của tôi ơi, mặc dù tôi đã không làm gì chống lại dân của tôi, cũng không làm gì chống lại các tục lệ của tổ tiên, mà tôi lại bị bắt tại Jerusalem và nộp cho vào tay người Roma. Không làm gì nên tội. Nhiều lúc chúng ta thấy mình như là Chúa Giêsu vậy. Tôi làm gì nên tội? Toàn là đổ vạ cáo gian, toàn là tố cáo những cái chuyện mà nó chẳng có gì gọi là tội hết. Tố cáo chuyện mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tố cáo chuyện mà đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tố cáo chuyện mà đi chữa lành nhờ quyền năng lòng thương xót Chúa, toàn những cái gì đâu không, chẳng đáng. Tôi không làm gì nên tội và cũng không chống lại gì tục lệ của tổ tiên, đồng bào tôi, vậy mà bị kết án và nộp vào tay người Roma. sau khi điều tra, đau chỗ này, sau khi điều tra họ muốn thả tôi ra, thấy tôi vô tội, vì chỉ tranh luận về danh từ, về tranh luận về chuyện người chết sống lại, về niềm tin mà. Đâu có gì gọi là phạm pháp đâu, đâu có gì gọi là vi phạm pháp luật đâu. Thì họ muốn thả vì tôi không có tội gì đáng chết cả. Nhưng vì người Do Thái chống đối nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên Hoàng đế Xê-gia. Tuy vậy, tôi không phải là người muốn tố cáo dân tộc của tôi. Người ngoài thì muốn tha, mà trong nhà thì muốn hại. Đau không? Đau không? Đau lắm chứ. Ra tòa, tòa nó muốn tuyên án tha bổng, nhưng mà người nhà lại tố cáo ngược lại. Đau chứ. Đau lắm mà thưa anh chị em. Người ngoài thì họ ủng hộ, ngoại đạo thì họ phấn khởi, trong nhà thì chống đối. Mì tin với lời thì nhảm nhí với thế này thế kia. Đau lắm. Mặc dù mình chẳng làm gì nên tội, mà người ta thấy rằng mình vô tội, nhưng mà vì những người ganh tị họ tố cáo, cho nên họ phải ra tay thôi. Họ phải ra tay vì thực sự tôi đâu có muốn, nhưng mà vì người ta cứ tố cáo, người ta ganh anh, người ta ghét anh, người ta tố cáo, thôi tôi ra tay để cho nó êm chuyện đi, giải quyết kiểu đó đó. Giải quyết kiểu đó đó. Phaolô chấp nhận là tôi không muốn tố cáo dân tộc của tôi chỉ đòi lại sự công bằng mà thôi. Đó là lý do khiến tôi xin gặp và nói chuyện với anh em, bởi vì chính niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này. Vì tin mừng mà tôi phải bị xiềng xích này. Vì niềm hy vọng của Israel, tức là vì tin vào Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại là nguồn hy vọng mà tôi bị mang xiềng xích này. Vì loan báo lòng thương xót của Chúa mà tôi bị xiềng xích như thế này. Tôi bị khó khăn như thế này, bị trở ngại như thế này. Chứ không phải là vì tội lỗi của tôi, không phải vì tôi làm gì phi pháp phạm pháp cả. Anh chị em nắm không ạ? Nắm cái đó. Chứ không phải là vì Phaolô bị ra tòa vì phạm pháp. Nhưng mà Phaolô ra tòa vì mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình và Đức Giêsu Kitô đứng đã chết và sống lại. Mà người ta bảo rằng đó là chuyện vớ vẩn mê tín. Phaolô bị ra tòa vì cho dù họ cũng có niềm tin vào sự sống lại, nhưng mà không tin vào Đức Giêsu sống lại, rồi cũng chết với họ. Họ ganh, họ ghét, họ tố cáo, họ muốn làm hại. Vì lòng thương xót Chúa mà ta bị thiệt thòi, bị xiềng xích. Vì mạnh dạn làm chứng cho lòng thương xót Chúa mà đôi khi ta bị kết án. Sẵn sàng không? Sư phụ tôi sợ quá, sẵn gì mà sẵn sàng thều thào, sẵn gì, sẵn sàng không?
Sẵn sàng.
Ông kia không dám nói nữa, run như cầy sấy. Sẵn sàng không?
Sẵn sàng.
Đó, phải mạnh dạn lên chứ, để cho lòng thương xót
phục sinh.
Phục sinh
lòng thương xót.
Cứ làm chuyện của mình được sai đi thì làm chuyện của mình được sai đi, còn chuyện người khác đừng có sơ rớ vào. Phêrô thấy Gioan đứng gần Chúa Giêsu, còn người này thì sao? Chuyện gì đến anh? Anh, việc của anh là hãy theo tôi. Còn chuyện của anh ta với tôi, mỗi người Chúa sắp đặt một chương trình, một kế hoạch. Chúa sử dụng người này làm cái gì, người kia làm cái kia. Chúa sai mình đi thì cứ đi. Còn thằng kia thì sao Chúa? Sao Chúa cho nó ngồi chỗ ngon vậy? Chúa bắt nó đi, bắt con đi. Ơ, cái thằng này vớ vẩn thật đi. Sao cứ thích đi ganh tị với anh em mình? Sao cứ thích tò mò tọc mạch chuyện người khác vậy? Có những người ưa bếp xếp, ưa tò mò, ưa soi mói, ưa tọc mạch chuyện người khác ấy. Nó làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Làm gì kệ nó. Sao nó được vậy, sao được vậy, kệ nó. Sao được hai phòng vậy, thế kệ nó. Mình phòng mình thì mình cứ ở, nhà mình cứ ở. Việc mình cứ làm. Còn người ta có hai phòng, có ba phòng, người ta có làm việc này, việc kia, thì chuyện của người ta có phải của mình đâu. Người ta có chiếm phòng của mình đâu mà mình lo mình kiện tụng. Phải không? Người ta có thêm việc của anh đâu mà anh phải cứ để ý đến việc của người ta làm gì. Việc anh thì anh cứ lo việc của anh đi. Chúa sai người nào đi thì cứ đi. Chúa bảo người nào làm thì cứ làm. Đừng có tò mò tọc mạch soi mói chuyện người khác. Ăn gì, làm gì, ở gì, xe gì, nhà nào, quan hệ với ai. Anh có trách nhiệm với họ không mà anh có phải bận tâm chuyện của họ với tôi. Họ trách nhiệm trước mặt Chúa, họ trả lễ trước mặt Chúa. Còn mình cũng lo trả lễ mình trước mặt Chúa đi, lo làm đi. Việc của anh là hãy theo tôi. Giá như thầy muốn anh ta ở lại với thầy đến giờ đó thì việc gì đến anh. Phần anh hãy theo thầy. Phần của mỗi người chúng ta chỉ đáp lại lời mời gọi của Chúa là hãy theo Chúa, đi loan báo làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Mấy chị em cùng lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Mở trang 9 đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Và ơn Chúa.
Mẹ theo Chúa từng bước xa xưa, con theo mẹ khi nắng hay mưa. Suốt một đời mẹ sống tin yêu, suốt một đời con sống tin yêu.